rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.
Năm Giáp Ngọ đang đến gần, không khí Tết đang tràn ngập khắp các đường phố và trong từng gia đình Việt Nam. Tết Nguyên Đán cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất đối với người Việt và cũng là dịp chi tiêu nhiều nhất sau một năm vất vả làm việc. Thế người dân trong nước năm nay đón Tết như thế nào? Mua sắm Tết ra sao? Chúng tôi có dịp trò chuyện với một số cư dân từ nhiều miền đất nước ngay lúc này trước thềm năm mới. Anh Duy, một công chức nhà nước ở miền Tây, cho biết.
Năm nay so với mỗi năm thì nó không có sôi bậu bằng, coi như là giống như kinh tế năm nay nó hơi yếu đó chị. Còn năm thì người ta đi mua sắm hay là đường xá được trang hoàng được nhiều hơn. Còn năm nay thì thấy nó không khí nó hơi chậm lắng hơn. Còn năm thì thường là mình sắm sửa, mình mua đồ đạc đồ đất nhiều hơn. Còn năm nay thì nó hơi hạn chế hơn. Tại vì năm nay coi như cái kinh tế hầu như ai cũng eo hẹp, coi như từ làm ăn cho tới đi mà làm công gì đều nó thu nhập nó không có nhiều. Nó không có được như năm trước.
Tết đến thì có hai chuyện, một là vui hay là lo. Người ta nó cũng lo ăn Tết nhưng mà cũng có người nói là vui Tết. Thì không biết là Tết nay vui sao, lo sao anh hả?
Tết năm nay thì nói chung là lo nhiều hơn là vui. Tại vì cái thu nhập mình nó không có, thành ra mỗi một lần Tết đến ở Việt Nam mình đó, thì mình cũng phải chuẩn bị là đồ đạc, là bánh nứt, rồi chuẩn bị coi như nó cũng tốn kém. Mà năm nay lại là cái năm mà cái kinh tế nó lại không có được như những năm trước. Thành ra cái phần lo nó nhiều hơn là phần vui Tết. Dùng nào thì năm nay nó cũng khó khăn hết.
Yeah.
Chứ cũng không phải là riêng gì miền Tây mà không.
Yeah.
Miền Tây ở đây thì mình trực tiếp mình sống thì mình thấy rõ.
Nói về những cái ngày nghỉ Tết ở Việt Nam đó là cũng là một cái vấn đề mà nhiều người đang bàn tán là Tết ở Việt Nam cho nghỉ quá nhiều, trong khi nền kinh tế thì lại đang chững lại, quốc gia thì vẫn còn là nghèo, nhưng mà nghỉ Tết thì kéo dài coi như nhất nhì trong khu vực nữa. Thì có nhiều đề nghị cho rằng là nên nghỉ ngắn đi để mà tiết kiệm hơn, phù hợp với cái lối sống hiện đại văn minh hơn. Anh nghĩ như thế nào?
Tôi thấy cái thời gian nghỉ Tết hiện nay thì cũng không phải là dài gì. Tại vì mỗi một năm mình làm quanh năm rồi, chỉ còn lại là những ngày Tết này thì mới có dịp để mà sửa sang nhà cửa hay là mua sắm, lặt vặt rồi đi thăm hỏi bà con, bạn bè.
Bây giờ Tết nhất thì mình hay nói tới những cái chuyện mà mong ước cho những cái điều mới mẻ qua một cái trang mới, một cái năm mới ha. Thì không biết là anh Duy đây có những cái điều ước, mong ước như thế nào, cầu chúc như thế nào cho một năm mới sắp tới?
Tôi chúc cho năm tới đó thì tình hình kinh tế nó khởi sắc một chút để những người lao động phổ thông á, người ta có thêm thu nhập để trang trải được cho một phần đỡ đần trong cuộc sống. Cái đó là cái điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay. Đối với tình hình chính trị á, thì trong năm 2014 này sẽ có nhiều cái sự kiện nó liên quan đến cái quan hệ với Việt Nam Trung Quốc. Chẳng hạn như đến ngày 17 tháng 2 sắp tới, kỷ niệm 35 năm mà Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới phía Bắc, thì Thủ tướng đã có hứa là sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Hải chiến Trường Sa 19 tháng 1 và ngày 17 tháng 2 là chiến tranh biên giới phía Bắc. Nhưng mà ngày 19 tháng 1 trôi qua rồi mà chính phủ vẫn không có một cái là hành động gì tưởng niệm hết, thì làm cho người ta rất thất vọng. Thì người ta trông chờ vào ngày 17 tháng 2 này liệu rằng có tổ chức cho một cái lễ kỷ niệm hay không.
Ra tới miền Trung, một thanh niên hành nghề tự do ở Nha Trang chia sẻ.
Năm nay thì tình hình thấy là nó không có được hân phấn như những năm trước.
Ngay
cả như là bán hoa người ta cũng ít bán hơn. Rồi ở chợ thì cũng vậy. Nói chung là hàng ở chợ, nói chung là bà con buôn bán thì cái lượng hàng hóa nó không có lưu thông tốt như những năm khác do cái tình hình kinh tế đi xuống đó chị.
Tức là sức mua bán chi tiêu cho ngày Tết năm nay thì nó chừng lại.
Dạ. Nói chung thì mình cũng chỉ là mong ước là tất cả mọi người trong đầu năm mới này á, thì có những cái điều gì mình mong ước đều có thể thực hiện được tất cả mọi cái.
Mà anh nghĩ rằng là trong thâm tâm mỗi người Việt Nam mong muốn nhất điều gì?
Tức là ai cũng mong muốn là họ có một cuộc sống tốt hơn, cả về mặt kinh tế, tinh thần và chính trị.
Trong năm qua, có là một năm để mà nhìn lại thì những sự kiện nào mà anh cho là đáng chú ý nhất đối với người dân?
Trong một năm vừa rồi mà cái sự kiện mà đáng để mà nhìn lại nhất á, thì là mọi tiếng nói quyền con người nó được cất cao lên đó, thì được mang cái tiếng nói đó đi ra nước ngoài của những người trẻ, những người yêu nước.
Anh muốn nói tới các cái chuyến vận động quốc tế của giới blogger Việt Nam phải không ạ? Một nông dân ở Thừa Thiên Huế cho biết tình hình đời sống và sự chuẩn bị đón Tết của cư dân tại vùng đất này, nơi thường xuyên bị thiên tai hoành hành mỗi năm.
Đồng bào nông thôn họ đều điều kiện về thời gian và khí hậu tốt, người ta đã gieo cấy xong, là có đủ thời gian để chuẩn bị cho cái ngày Tết cổ truyền.
Vâng, họ có đủ thời gian nhưng mà về điều kiện chi tiêu mua sắm Tết, đón Tết năm nay so với mọi năm như thế nào anh?
Năm nay do ảnh hưởng của cái cơn bão Hai Giang ấy, và tiếp đó nữa thì 2-3 cái bão liên tiếp, do đó đời sống của bà con cũng có khó khăn.
Thế nói về một cái điều mong mỏi của người dân ở đó cho năm mới đó, thì mọi người mong điều gì cho năm mới này anh? Quan tâm nhất điều gì?
Năm mới mong sao thời tiết thuận lợi. Người dân họ cũng muốn là có được cái sự chăm sóc về y tế và giáo dục tốt hơn. Nói chung là đồng bào chỉ muốn hai điều thôi: sản xuất được tốt, kinh tế nó ổn định. Kèm theo một vấn đề thứ hai là về y tế và giáo dục. Họ cũng mong muốn là được sự giúp đỡ chính phủ, tinh thần xã hội hóa của đảng và nhà nước tổ sử đó làm hơn.
Từ Nam Định, một thanh niên làm việc trong ngành du lịch địa phương tên Ninh nói rằng Tết năm nay đến với người dân trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung của Việt Nam và giữa những khó khăn chật vật của đời sống người dân.
Và nói chung là người dân nói chung là cũng vẫn băn khoăn và lo lắng bởi vì tình hình khủng hoảng kinh tế ấy chị.
Yeah.
Cho nên là mọi người cũng khó khăn hơn. Tất nhiên là cái vấn đề nổi cộm thì vẫn là vấn đề nhân quyền. Và cái tự do của người dân mình mang tiếng là tự do bên ngoài thôi, nhưng mà vẫn cứ giám sát chặt chẽ, rồi có những cái mà nó bất công chưa được giải quyết. Nói chung là về tình trạng nhân quyền vẫn chưa được thỏa đáng đối với người dân vẫn cảm thấy là có gì đó là tồn tại.
Nhưng mà trong năm mới này thì có hy vọng gì nó thay đổi đáng kể không? Khi mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đầu năm thì Việt Nam cũng kiểm điểm nhân quyền UPR ở Liên Hiệp Quốc, thì người dân có nghĩ rằng đó là những cái cơ hội để thay đổi?
Thực ra thì hy vọng đấy chỉ là một phía thôi. Thế còn cái bản chất của chính quyền Việt Nam rồi thì nó cũng rất là khó thay đổi. Có khi vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rồi thì có khi là còn có những cái mà nó mạnh mẽ hơn, hay là có những cái mà nó khó khăn hơn ấy. Tại thời điểm này là thấy như thế, chưa thấy có gì nó còn là cởi mở.
Xuôi ra phía Bắc, một công nhân trẻ tại Thái Bình tên Vina cho biết không khí đón Tết ở quê anh lúc này
rất là bình thường, mọi cái nó cũng trầm lại, mọi người cũng gọi là cũng chỉ là khoảng với cái Tết mà nó nhạt, nhưng mà nó nhạt, nhà nó không có cái gì là Tết. Phần lý do cuộc sống kinh tế khó khăn, so với năm khó khăn hơn, sức mua sắm thì giảm đi ạ. Mọi năm thì người ta cũng say mê chơi đào chơi quất, nhưng năm nay người ta cũng hạn chế, là mọi người cắt chi về chi tiêu, rồi mọi người cũng không mặn mà về cái Tết lắm.
Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng người dân Việt Nam trong bầu không khí chung đón Tết năm nay, mọi người ai cũng ước mơ cho những điều tốt đẹp nhất từ kinh tế, chính trị, dân sự, xã hội cho tới các vấn đề dân chủ, nhân quyền mà chúng tôi có dịp ghi nhận được trong những cuộc trao đổi ngắn vừa gửi đến quý thính giả năm nay. Và xin cầu chúc tất cả mọi người một năm mới được bình an, như ý, an khang, thịnh vượng hơn. Năm 2013 được cho là một năm đầy ắp sự kiện cần ghi nhớ. Trong số này có những điểm mốc nào nổi bật nhất về tình hình chính trị, xã hội và dân chủ tại Việt Nam? Những ưu khuyết, tích cực hay tiêu cực, hay những điểm gì sáng tối so với những năm trước? Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà bình luận thời cuộc được nhiều người biết tiếng hiện đang định cư tại Pháp, nhà báo Bùi Tính, và được ông cho biết.
Trước hết, mình nhìn lại thì tôi thấy là vấn đề thảo cái hiến pháp mới, đó là một cái sự kiện có thể nói là quan trọng và hàng đầu. Cái hiến pháp mới đó của Đảng Cộng sản, của Bộ Chính trị, tức là đổi nhưng mà không mới, thậm chí lại còn lùi so với trước nữa, là bốn cái cột trụ, đó là chủ nghĩa Mác Lênin làm cơ sở để xây dựng chủ nghĩa xã hội, hiện nay đang còn mù mờ mà ông Thảo nói là đến cuối thế kỷ cũng chưa rõ nó hình dung ra sao. Giữ cái chế độ một đảng, tức là cái điều 4 của hiến pháp, là một cái điều mà phi pháp và phi lý nhất, thế và đồng thời giữ cái quốc doanh làm chủ đạo. Có thể nói đấy là bốn cái cột trụ, và bốn cột trụ đó cả thế giới người ta đều bác bỏ trên thực tế mà còn giữ. Thì tôi thấy tóm tắt lại là một cái hiến pháp cực kỳ bảo thủ, cực kỳ giáo điều, quá đắt.
Ngoài cái bản hiến pháp được sửa đổi năm qua, là một nhà bình luận thời cuộc và một nhà báo chuyên nghiệp, thì ông nhìn thấy những cái sự kiện nào đáng ghi nhớ, chú ý và nổi bật nhất trong năm vừa qua?
Cái sự kiện đáng nổi bật nữa là ở cuối năm, Việt Nam được vào trong cái, có chân trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó, một cái thử thách, mà cái thử thách này có thể nói là thử thách chết người đấy, tức là rất nguy hiểm cho chế độ, bởi vì là cái đặc điểm bản chất của chế độ này là chống nhân quyền, chế độ một đảng là chế độ không có dân chủ, trà đạp lên nhân quyền. Thế thì năm nay cái rất quan trọng là các lực lượng dân chủ trong nước đã tán phát cái tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc, làm một cái việc tuyên truyền rất là hữu ích và tổ chức những cuộc dã ngoại rất là sáng tạo để mà phổ biến cái đó. Có thể nói là cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân đông đảo, trong đó đi hàng đầu là của tập thể trí thức và thanh niên đó, thì tôi thấy là nó là có những cái nét mới, tức là cái lực lượng dân chủ đã có một bước phát triển, tham gia vào cái cuộc tranh đấu này đó, là càng ngày càng có nhiều thanh niên nam nữ rất là gan dạ, xuất hiện rất nhiều những cái sáng kiến. Các bạn trẻ mở ra hẳn một cuộc tấn công ngoại giao vào các cái cơ sở đại sứ quán ở Hà Nội, trình bày cái tình hình xã hội Việt Nam ta. Thế và hơn nữa là các bạn còn sang Bangkok, sang Philippines tìm gặp các cái cơ sở của Liên Hiệp Quốc để mà truyền bá cái nguyện vọng của mình, để mà nêu lên cái trình bày thật của Việt Nam như thế nào, để mà tranh thủ cái ủng hộ quốc tế. Hay là gần đây nhất cái tuyên bố để gửi Liên Hiệp Quốc về Biển Đông đó, cũng là chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi mà có đến 15.000 chữ ký. Chưa bao giờ cái phối hợp trong nước và ngoài nước lại tốt đẹp như là cái chiến dịch mà đòi nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc hiện nay. Tức là ở trong nước là đã gần như là mở ra một mặt trận ngoại giao mới, phối hợp với ngoài nước để mà kiếm cách ra ngoài một cách du kích, nhưng mà lại tập hợp lại được ở tại là Hoa Kỳ, sang tận Bruxelles, tức là thủ đô của châu Âu, và hiện nay đã có mặt ở Geneva.
Nếu như mà so sánh năm 2013 với những năm trước đó, thì ông có thấy những cái điểm gì sáng hơn hay là tối hơn?
Tôi nghĩ rằng là tình hình nó càng ngày càng sáng ra. Nó sáng ra bởi vì cái nền là cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân. Mà cái nguyên nhân thức tỉnh của quần chúng nhân dân là cái thời kỳ mở cửa. Và công đầu là cái đội quân truyền thông.
Như vậy thì có thể coi đây là những cái dấu hiệu hứa hẹn để mình có thể kỳ vọng là năm 2014 Giáp Ngọ này, tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn chăng, với những cái bước khởi đầu tương đối là khả quan tích cực như vậy.
Đúng như thế, cô Trà My ạ. Tôi cũng nghĩ đúng theo cái hướng như thế. Bắt tay trong nước ngoài nước tốt như thế, quan hệ tranh thủ các tổ chức quốc tế, thì với cái thức tỉnh như vậy thì năm nay nhất định là tốt hơn.
Ông dự đoán cách đối phó, cách ứng phó của nhà cầm quyền Việt Nam như thế nào trước những cái áp lực về nhân quyền cả trong lẫn ngoài nước như thế?
Cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam đang là bối rối to ở cái khủng hoảng tài chính và ngân hàng, và cái nền kinh tế là rất là u ám. Ta sẽ quan sát kỹ xem, bởi vì cái xu hướng của họ là họ càng ngày càng bị động, càng ngày càng đối phó. Cho nên tôi nghĩ là tình hình năm nay đó, có thể nói một cách thực sự không chủ quan, là họ nhất như là ở trên đe dưới búa. Trong cái tình đó đó thì năm nay là năm Giáp Ngọ mở ra cái triển vọng rất mới. Thì năm nay là năm mà có thể nói là các cái kỵ sĩ, các cái hiệp sĩ dân chủ nhân quyền đã tậu được một con ngựa chiến. Ngựa chiến đây là chiến đấu trong hòa bình đó, trong không bạo lực đó, để mà giành lấy những cái quyền sống của con người. Mời các cái chiến sĩ đó là lên yên, thẳng cương, bước tới trước.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo Bùi Tính đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả các bạn nghe đài.